Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới, nay cái gì cũng mới hết, một tháng mới nữa, thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và bình an. Chỉ có hai chị em mình là cũ rít bao nhiêu năm rồi luật sư.
Vâng, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Tôi đang nói Khánh Thi nói cái gì cũng mới mà quên là mình còn có nhiều cái cũ lắm phải không?
Chắc chị em mình cũ như vậy, cứ thương nhau như cũ là được rồi.
Thương nhau như cũ, lúc nào cũng thương nhau hết. Yeah. Cũ nhưng mà cũ với mình nhưng mà mới với người khác thì sao ta?
Đúng như vậy, tại vì nếu mà ai biết mình, ai mới quen mình thì là mới của người đấy rồi. Nhưng mà cũ cũ chứ còn vẫn còn ok lắm, chứ không phải là cũ giống như là xe cũ đâu nhá.
Máy còn chạy dầu cũng còn tốt không? Còn. Chị em tôi nói chơi chút xíu thôi nhá, cho quý vị nở nụ cười trong một cái ngày, trong một cái buổi sáng âm u như thế này nhá. Nhưng mà trước hết là tôi muốn nói là ngày hôm nay là ngày đầu tháng đấy, ngày đầu tuần đấy, và ngày hôm nay đối với người Công giáo của chúng tôi đó là ngày lễ các thánh. Cho nên nếu có ai vô tình mà không nhớ thì chúng ta nhớ đi lễ và nhắc nhở con cháu của chúng mình bằng cách đánh điện text cho tụi nó thôi nhé, chứ còn gọi là nó khó chịu lắm đấy. Mình chỉ cần text thôi, hy vọng là các con các cháu mình nó nhớ đến cái ngày này để mà đi tới nơi cầu nguyện để cầu xin ơn trên ban cho tất cả mọi người lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn được hạnh phúc. Ngày hôm nay trở lại chương trình, tôi không biết là phải đưa cái hồ sơ này như thế nào để cho quý vị nghe, nhưng mà cái mục đích tôi đưa cái hồ sơ này để cho tất cả mọi người có tài sản và có một cuộc sống khác thường một chút, nên suy nghĩ và xem rằng là tất cả những quý vị, những việc của quý vị đang có hiện ngày hôm nay đó, quý vị đã đặt nó vào cái vị trí mà quý vị muốn như thế vậy hay không, mà đặt vị trí như thế nào đó là cái câu hỏi kế nữa. Cho nên chúng ta hãy theo dõi cái cuốn phim này xem là cuối cùng rồi nó sẽ như thế nào nhé. Bà này bà ấy lấy cái ông này, chúng ta gọi là Jack and Jill đi nhé. Jack and Jill, bà Jill lấy ông Jack. Thời gian lâu lắm, đến cái lúc cái hồ sơ này được quyết định bởi tòa kháng cáo thì chúng ta phải biết rằng là 10 năm đã đi qua từ cái lúc ông ấy mất đi cho đến lúc cái quyết định ở trên tòa duyệt qua những việc gì đã xảy ra và đưa ra cái quyết định. Thì bà Chiêu bà lấy ông Trác 70 năm trước, 80 năm trước. Thì khi hai ông bà lấy nhau thì cũng giống như bao nhiêu người vậy đấy. Chúng ta mua một căn nhà để chúng ta cùng nhau sống trong cái căn nhà đó với những người con của mình. Khi bà này bà lấy ông này thì bà có hai người con đã được sinh ra trước khi bà là vợ của ông này. Và sau khi hai người lấy nhau thì hai người lại nhận ba người con làm con nuôi. Nhận ba người con làm con nuôi. Ông này trong thời gian chung sống thì ông ấy và người anh của ông ấy, hai người hợp tác với nhau, liên doanh với nhau để mở một công ty dầu hỏa. Cái công ty dầu hỏa này có đất đai, có building. Thì khi hai người này mua căn nhà, hầu hết là quý vị không có biết cái sự khác biệt, nhưng mà cái người làm việc với quý vị nên có một tí bổn phận để giải thích cái sự khác biệt đó được quý vị phải quyết định. Thì hai ông bà này lấy cái chủ quyền là đứng chung với nhau là joint tenants. Joint tenants thì chúng ta cũng đã biết rồi, người nào còn sống thì người đó làm chủ căn nhà. Nó đơn giản thế thôi, luật đã nói như thế, cái việc đó không thể nào thay đổi được. Không thể nào thay đổi được, không thể nào tranh cãi được. Ok. Vào cái thời gian hai ông bà này làm chủ cái căn nhà này thì vì lý do gì đó, bà Chiêu và ông Trác mới bằng lòng chuyển cho chị của cái ông này một phần giá trị của căn nhà này, một phần là bao nhiêu phần trăm đó. Nhưng mà rồi cả hai phần này, cái phần của ông bà này và cái phần của người chị này đứng chung là joint tenants, tức là vẫn là nếu mà bà chị này bà mất trước thì là cái tài sản này của hai ông bà này, và nếu cái bà này bà mất trước đi thì tài sản của ông này và người chị của bà này, cuối cùng nếu bà này bà chết, bà chị bà chết thì ông này ông lãnh, nếu bà, ông này ông chết thì bà chị bà lãnh căn nhà đó. Là cái cách làm việc của một cái sự chủ quyền dưới cái dạng joint tenant. Sau một thời gian thì bà này bà làm một cái di chúc, ông này ông có làm gì hết á, có lẽ ông không muốn làm, nhưng mà bà làm một cái di chúc, bà làm một cái di chúc được tạo ra bởi một người luật sư, và bà nói rằng là cái di chúc của tôi có cái A trust và có cái B trust, và tôi muốn chia đều cái tài sản của chúng tôi có. Và cái phần của tôi á, thì tôi muốn để lại cho 5 người con của tôi đồng đều như nhau. Nhưng mà chỉ để lại sau khi ông ấy chết, tất cả những cái tài sản chúng tôi có đều là của chung. Cái tài sản của chung đó dựa trên cái di chúc của tôi đó, thì tôi đưa về cho 5 đứa con sau khi tôi mất. Nhưng mà phải giữ đó cho đến khi ông ấy mất. Tôi không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết rằng là hai người con của cái bà này, sau khi bà mất, xin lỗi, sau khi ông ấy mất, thì bắt đầu đưa hồ sơ vào trong tòa tài sản để mà đòi cái phần của họ. Vì bà này bà mất trước, và khi bà ấy mất thì cái chủ quyền của cái căn nhà này á vẫn còn đứng dưới cái dạng joint tenancy. Cái việc này nó xảy ra nhiều lắm cho tất cả những quý vị khi làm trust hay là khi làm di chúc, quý vị không có được trình bày rõ ràng cái ảnh hưởng, cái hậu quả của cái việc chủ quyền nó như thế nào. Sau khi bà mất rồi thì ông này ông mới làm một cái di chúc. Cái di chúc của ông ta nói tài sản của ông ta sẽ để lại cho 5 người con đồng đều như nhau. Và cái di chúc này là cái di chúc ông mới làm trước, và về sau ông làm một cái di chúc khác. Và một thời gian sau thì ông này và anh của ông mới bán cái phần dầu hỏa, công ty dầu hỏa mà họ có với nhau. Rồi cái building mà họ có với nhau đó, họ mới đứng chủ quyền là tenants in common. Tức là mỗi người làm chủ 50%. Và cái 50% cái người nào làm chủ đó có quyền để lại trong cái trust hoặc là cái di chúc cho cái người mà họ muốn. Sau đó thì ông này ông ấy làm một cái văn bản living trust. Khi làm Living Trust, quý vị phải biết là quý vị phải có cái di chúc kèm theo và những văn bản khác để bảo vệ cái quyền lợi của quý vị. Khi quý vị không còn có thể làm được những cái việc mà quý vị có thể làm được, ví dụ như chúng ta nói về vấn đề Medical Directive đó, tức là cái giấy ủy quyền về sức khỏe đó. À, quý vị nằm trên giường bệnh rồi còn nói chuyện được nữa đâu mà ủy quyền lúc đó, cho nên phải làm trước. Cái khó ở đây, cái khó mà nhiều người không thấy được và không nhận ra là khi làm những cái việc này, chúng ta cắt xén cái phần nào đó chúng ta muốn, rồi còn phần nào không muốn thì chúng ta không làm, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó sẽ rất là trầm trọng khi mà đến cái lúc mà quý vị cần những cái việc đó, quý vị không có những cái giấy tờ đó. Thì ông này ông mới làm một cái Living Trust, mãi về sau này ông mới làm một cái Living Trust. Ông mới nói rằng là ông để lại cho người con này bao nhiêu, người con kia bao nhiêu. Và ông mới cắt hai cái người con của cái bà này ra khỏi cái trust đó. Ông ấy bãi tất cả những gì ông đã làm trong quá khứ, ví dụ như cái di chúc ông làm trước đó, ông bãi luôn. Và ông ấy đã đăng bà vào trong quận hạt cái chủ quyền nhà của ông ta. Tức là khi mà bà mất đi á, cái 50% mà trong cái joint tenants của bà ta đó, ông ta bây giờ làm chủ 100%. Rồi ông ta đăng bà cái nhà đó vào trong cái trust, tên trust của ông ta, tức là bây giờ cái trust của ông ta làm chủ. Cái 50% của cái building về vấn đề đầu tư công ty dầu hỏa cũng là ông ta làm chủ, rồi ông ta đăng bạ cái 50% đó vào trong cái trust của ông ta. Thế nên cái sai ở cái chỗ là khi cái bà này bà làm cái di chúc đó, bà không nói ông ta ký cái giấy chuyển cái chủ quyền. Một là có thể chuyển qua tên ông bà là Tenants in Common, hai là có thể chuyển cái chủ quyền vào trong cái di chúc, cái trust, xin lỗi, cái trust, phần trust của bà ấy, tùy theo từng trường hợp. Để y như vậy joint tenants thì ông ta làm chủ là phải rồi, tại vì khi bà mất đi thì cái chủ quyền nó là cái giấy có nhiều hiệu lực nhất, và cái người nào phản đối thì phải phản đối cho đúng thời gian. Đến một thời gian sau thì ông ấy mất đi, ông mất mới có mười mấy 11 năm trước thôi. Và khi ông ấy mất thì tất cả mọi người bắt đầu đưa hồ sơ vào tòa, người này đòi phần người này, người kia đòi phần người kia. Cuối cùng chánh án xử hai cái hồ sơ cùng một lúc, một nửa là bên con của bà này thưa, một nửa là bên con nuôi của ông bà này thưa. Họ thưa cái gì? Họ nói cái di chúc của mẹ tôi làm đã viết rõ ràng là một nửa, xin lỗi, là cái nửa của bà ấy là về 5 người chúng tôi. Và trong cái nửa của bà đó nó chỉ có cái nhà hai ông bà ở, chứ nó không có cái nhà mà cái building mà ông mới làm chủ. Mặc dù ông làm chủ cái building đó trong thời gian hai người là vợ chồng thì ở California đó là tài sản của chung, nhưng mà nó không nói gì đến cái building đó hết. Nhưng khi bà làm cái di chúc, bà không có cắt đứt cái sự đứng chung trong cái chủ quyền của cái nhà mà hai ông bà ấy ở, bà ấy phải làm một cái di chúc, à xin lỗi, bà phải làm một cái chủ quyền khác. Đây là lý do sao nhiều người bảo với tôi rằng là ô vợ chồng nó không thể nào mà mỗi người làm một cái bộ living trust riêng được. Tôi nói được, có nhiều người nói với tôi là tại sao có những người nói không được, họ không có nói hết được. Người vợ có thể làm một bộ living trust nếu người chồng không muốn làm. Cái ở đây là cái căn nhà mà hai người đứng chung á, mình phải chia nó ra, một nửa là của trust của bà ấy, nếu bà làm trust, hay là một nửa trust của ông bà làm trust. Thế ở đây là hai ông bà này không có làm cái việc đó. Và để làm được việc đó thì nếu hai người đứng trên chủ quyền thì hai người phải ký cái tờ giấy chủ quyền chuyển nhượng khác. Cái tài sản của cái bà này nó không có cái phần nào trong cái chủ quyền hay là trong cái building mà ông ấy đã có mua với lại ông anh của ông ấy làm cái công ty dầu hỏa. Nhưng mà cái chủ quyền đó mua, cái tài sản đó mua trong thời gian hai người là vợ chồng. Chứ ông này đâu có mua với cái tài sản riêng tư của ông ta để ông nói đây là tài sản tư của ông ta. Cái sai của những cái người con của cái bà này là họ để cái việc này nó đi quá lâu. Nó đi quá lâu, thời gian đã hết để mà thưa kiện. Đây là một trong những cái vấn đề khác tôi đã thấy nữa. Và cái phần tài sản của bà ấy được trong cái building của cái công ty dầu hỏa đó cũng đã đi quá lâu. Đã đi quá lâu. Và vì vậy khi chúng ta có những cái việc này, chúng ta đừng có ngồi ra đó rồi chờ. Tôi biết là nhiều khi quý vị buồn, quý vị không muốn nói đến, nhưng mà chỉ là một thời gian ngắn thôi. Phải bắt đầu thực hiện những cái việc cần thiết phải làm. Và khi hai cái ông bà này mua cái căn nhà ở thì quý vị biết vợ chồng thì tài sản là của chung, nhưng mà hầu hết ai cũng làm chủ quyền là joint tenant hả? Về sau này bắt đầu mới nói là thôi bây giờ đứng tenant in common, hoặc là một nửa tôi muốn bỏ vào trong trust của tôi, nếu ông không làm thì người kia lại không chịu. Bắt đầu nêu ra đủ mọi thứ lý do hết để không có thực hiện cái việc đó. Nhất là khi quý vị thấy đó, nếu quý vị của cuộc sống nó không căn bản như những người khác, một vợ một chồng 5 đứa con, thì cái việc mà quý vị cần phải làm đó là quý vị phải biết những cái tài sản mà quý vị có nó đều là của chung. Cái sự công bằng đó có thể nói trước mặt bao nhiêu người, nhưng mà nói thôi. Đến cái lúc mà chúng ta muốn để lại cái tài sản thì chúng ta lại suy nghĩ khác. Và từ khi hai cái hồ sơ này ở trên tòa đến lúc tòa kháng cáo quyết định là cái hồ sơ này nó sẽ được giải quyết như thế nào, quý vị có thể tưởng tượng mười mấy năm đi qua. Mười mấy năm đi qua rồi thì là nhất định phải có một bên không vừa lòng. Đi vào bất cứ một cái cuộc tố tụng nào, chúng ta cũng phải có hai phía. Hai phía là hai cái ý kiến khác nhau, hai cái suy nghĩ khác nhau. Vì vậy mà những cái sự tố tụng nó liên quan đến hợp đồng. Nếu không có cái sự gọi là gặp nhau ở giữa con đường đó với cái sự đồng ý là tôi muốn mua cái xe màu xanh và anh cũng muốn bán cái xe màu xanh thì nó rất là khó. Và nó phải như vậy thì nó mới đi đến cái chỗ tố tụng được. Và làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết những cái việc này? Nếu chúng ta không đi đến cái chỗ hòa giải được thì chánh án sẽ là người quyết định, và khi chánh án quyết định thì họ dựa trên những cái bằng chứng, những cái lời khai. Chỉ nói không không có phải dễ. Và khi chúng ta nói đến tố tụng thì chúng ta phải nghĩ đến một cái thời gian lâu dài. Và chúng ta phải nói đến tất cả những cái chi phí phải trả cho những cái việc phải làm. Cho nên khi chúng ta thấy cái chủ quyền của mình nó là joint tenants thì chúng ta chỉ cần biết có một điều là khi một trong hai người mất thì tài sản nó thuộc về người kia. Nếu chúng ta muốn nó không phải là như vậy thì chúng ta phải bằng lòng ký một cái chủ quyền chuyển qua cái cách khác. Và cái thời gian nữa là chúng ta có được để chúng ta giải quyết những cái việc này Đừng có ngồi ra đó mà chờ là tự nó sẽ giải quyết được, hoặc là vãi về sau này mới làm thì chúng ta không còn có cơ hội để làm việc đó nữa. Để tôi nghĩ xem nào, có rất là nhiều những cái khái niệm và những cái sự suy nghĩ khác nhau của những người không có biết về cách làm việc trên luật. Tôi đưa một cái thí dụ rất là điển hình. Khi quý vị làm giấy tờ trục xuất một người ra khỏi nhà, và khi cảnh sát quận hạt, tức là sheriff tới để mà gọi là khóa cửa lại, đuổi cái người mướn nhà ra khỏi nhà, thì cái người mướn nhà đó họ có được 15 ngày để trở lại để dọn dẹp đồ đạc ở trong nhà mà họ đã mướn. Cho dù cái đồ đạc đó là gì không cần biết, nhưng nếu họ muốn được trở lại, họ có quyền được trở lại trong 15 ngày đó. Sau 15 ngày đó thì họ không có quyền được trở lại nữa. Và trong cái 15 ngày đó, có nhiều người không có hiểu, mà ngay chính cái người đi mướn nhà họ cũng không hiểu là họ được cái 15 ngày đó để họ dọn dẹp đồ đạc. Và cái người chủ nhà phải hỗ trợ, hoặc hỗ trợ xin lỗi, phải hợp tác để họ làm được cái việc đó. Rất là nhiều người không có hiểu cái cách làm việc đó. Cho nên khi chúng ta cần đến cái sự giúp đỡ về vấn đề pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Luật sư họ sẽ hướng dẫn, họ sẽ tư vấn và họ sẽ nói chuyện với quý vị về những cái phương cách làm thế nào cho nó đúng với những điều luật đã được đặt ra, với những công việc đòi hỏi bởi cách làm việc trong tòa. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến di trú, đến luật, đến tố tụng, đến luật tài sản, đến hình sự dân sự, đến luật gia đình, thương tích, tai nạn, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori, với những luật sư về hình sự, dân sự, di trú ở văn phòng của chúng tôi, luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị và giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật, vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh gia đình và người thân, những vấn đề về trục xuất, vấn đề về ly dị cấp dưỡng, vấn đề về hợp đồng tố tụng. Hợp đồng là một trong những cái văn bản mà nếu chúng ta làm đúng với những gì mà chúng ta bằng lòng với nhau trên vấn đề mua bán, vấn đề sang nhượng, thì quý vị có thể có được một cái sự an toàn, thoải mái, là cái việc mai sau đây có những cái tố tụng nó khó có thể xảy ra. Nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Thật cảm ơn tất cả những quý vị theo dõi chương trình ở San Jose, ở vùng Bay Area và những nơi khác mà hệ thống truyền thông Thiên Thao có băng tần radio để quý vị theo dõi chương trình. Những vấn đề về luật tiểu bang, quý vị tham khảo luật sư ở nơi quý vị đang ở. Những vấn đề về di trú, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Cảm ơn sự hỗ trợ ngày hôm nay. Chúc cho tất cả mọi người một ngày an bình, có rất là nhiều sự tốt đẹp trong cuộc sống, và một ngày lễ các thánh được nhiều niềm tin và nhiều sự chúc lành của các thánh ban ơn cho tất cả mọi quý vị. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7:30 cho đến 8 giờ, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới và một tháng mới thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả luôn có nhiều sức khỏe, trong cuộc sống có nhiều niềm vui, gặp may mắn và bình an. Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là từ sở làm về, hay là đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Mãi mãi thương người đến.